Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 26 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên triển khai áp dụng phần mềm kiểm phiếu trên máy tính thay cho việc kiểm phiếu thủ công.
Là một bệnh viện tuyến tỉnh nhưng nhiều năm nay, Bệnh viện A Thái Nguyên đã thực hiện được nhiều kỹ thuật của bệnh viện tuyến trung ương trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.
Với sự quyết tâm của toàn đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cùng sự đồng thuận của nhân dân phường Tân Thành, nên đến nay cả hai chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo và quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản đều đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Căn cứ quyết định số 244 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng, căn cứ chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngày 26 tháng 2 năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã ra quyết định số 1377 QĐTU về việc thành lập tổ nhân viên kỹ thuật giúp Ban kiểm phiếu bầu cử bằng phần mềm máy tính tại Đại hội các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, tổ nhân viên kỹ thuật này đã phối hợp chặt chẽ cùng ban kiểm phiếu của Đại hội các chi đảng bộ cơ sở thực hiện kiểm phiếu đảm bảo yêu cầu, nội dung và tiến độ của đại hội. Phần mềm kiểm phiếu tại Đại hội đảng bộ các cấp được cài đặt trên máy tính, thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, chính xác và có tính bảo mật cao trong quá trình vận hành. Sau khi cài đặt phần mềm, người sử dụng tạo và kết nối dữ liệu, nhập danh sách bầu cử, danh sách đại biểu ứng cử, số phiếu bầu cử. Căn cứ vào đó, sau khi nhập phiếu, phần mềm mặc định sẵn sàng nhập các số thứ tự bị gạch bỏ trên lá phiếu, đồng thời cho phép kiểm tra lại bất kỳ phiếu nào. Việc sử dụng phần mềm đã rút ngắn thời gian kiểm phiếu, đồng thời sau khi kiểm phiếu xong thì kết quả sẽ được in ra trực tiếp từ máy tính, đảm bảo độ chính xác cao, góp phần không nhỏ vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, việc kiểm phiếu bằng hình thức mới này còn giúp Đảng bộ thành phố quản lý tốt cơ sở dữ liệu các phiếu bầu, giám sát và kiểm tra ngay các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong thực hiện quy trình bầu cử tại đại hội.
Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 39.500 ha lúa, 4.750 ha ngô, tương đương với cùng kỳ năm ngoái. Để gieo trồng hết diện tích trên thì cần có hơn 1.100 tấn giống lúa và hơn 66 tấn giống ngô. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, hiện nay các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đã và đang tích cực triển khai công tác cung ứng giống, phân bón, đảm bảo chất lượng, kịp thời phục vụ bà con. Toàn tỉnh hiện có 850 cơ sở kinh doanh phân bón, 340 cơ sở kinh doanh giống cây trồng. Theo khảo sát của cơ quan chuyên môn, hiện nay nguồn cung phân bón và giống khá dồi dào, giá bán tương đối ổn định là điều kiện thuận lợi cho bà con tiến hành sản xuất vụ mùa. Cùng với đó, các địa phương cũng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng cơ cấu giống, lựa chọn mua giống lúa, phân bón từ những doanh nghiệp có uy tín, chất lượng đảm bảo, không sử dụng những giống lúa chưa có trong danh mục.
Hiện nay, phường Phú Xá có 69 ha đất nông nghiệp, tuy diện tích đất nông nghiệp ít lại có đặc thù ruộng xen lẫn đồi, không có kênh mương nội đồng đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp. Để khắc phục những khó khăn trên, cấp ủy chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi hội nông dân hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật và đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Để nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, phường đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, Hội Nông dân các cấp tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Qua đó giúp các hộ dân ứng dụng vào sản xuất. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng lâu năm kém hiệu quả sang trồng hoa, rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Một số hộ mạnh dạn kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với phát triển các ngành nghề phụ như trồng lạc, đỗ tương kết hợp với làm đậu phụ, mở cơ sở ép dầu lạc mang lại hiệu quả kinh tế khá và thu nhập ổn định từ 100 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng một hộ một năm. Tính riêng năm 2019, giá trị sản xuất nông nghiệp của phường đạt 100 triệu đồng trên một hecta, tăng 25 triệu đồng so với năm 2015.
Nhằm hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên trong mùa mưa, từ đầu tháng 4 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên đã tổ chức nạo vét khơi thông trên 5.000 mét mương cống thoát nước hay bị tắc nghẽn, hạn chế khả năng tiêu thoát nước vào mùa mưa như tuyến mương, công rãnh thoát nước thuộc tuyến đường Hoàng Văn Thụ, tuyến mương từ đường tròn Đồng Quang, dọc theo đường Lương Ngọc Quyến, xuôi xuống cửa xả nước thuộc khu đô thị Hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng, tuyến mương từ đường Cách Mạng Tháng 8 chảy qua khu vực phường Túc Duyên ra sông Cầu. Ngoài ra, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên thường xuyên phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên bố trí nhân lực, phương tiện tăng cường nạo vét rác thải rắn tại các cửa thu xả nước. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo các phường trung tâm thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác, chất thải xuống cống, mương thoát nước gây ô nhiễm môi trường, làm tắc nghẽn dòng chảy, đồng thời vận động người dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, đổ rác đúng nơi quy định.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên hiện có 11 ngành nghề đào tạo cao đẳng và 11 ngành nghề đào tạo trung cấp. Những năm qua, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013, Hội nghị Trung 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực tự học của sinh viên, học sinh. Trong 5 năm qua, nhà trường đã nghiệm thu đưa vào sử dụng gần 300 chương trình, 200 giáo trình phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên. Xây dựng và ứng dụng phần mềm trong quản lý đào tạo, công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra các ngành đào tạo. Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, Đảng ủy nhà trường chỉ đạo nghiên cứu đổi mới công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên, duy trì hợp tác với các doanh nghiệp để tạo môi trường cho học sinh sinh viên thực tập trải nghiệm, tổ chức đánh giá năng lực đáp ứng của sinh viên so với yêu cầu của doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp. Nhờ đó, hiện nay tỷ lệ sinh viên của nhà trường tốt nghiệp ra trường có việc làm đạt trên 80%.
Ngày 23 và 24 tháng 5, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra hai vụ tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả chết người. Vụ thứ nhất, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 23 tháng 5, anh Phạm Hà Hiệp, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú phố Giang Bình, thị trấn Giang Tiên, Phú Lương, điều khiển xe buýt biển kiểm soát 20B01480 đi trên đường Lương Ngọc Quyến từ hướng Đồng Quang đi ngã ba Mỏ Bạch. Khi ô tô buýt đi đến đoạn tổ 9 phường Hoàng Văn Thụ thì cho xe đi sang phần đường bên trái để vượt xe ô tô biển kiểm soát 20A28817 do chị Trần Thị Quyết, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú xã Cù Vân Đại Từ, điều khiển đi phía trước cùng chiều. Trong lúc vượt xe, anh Hiệp phát hiện có xe ô tô chạy ngược chiều đi đến nên đã đánh tay lái sang bên phải theo chiều đi, nên phần đầu xe bên phải va chạm vào xe mô tô biển kiểm soát 20M45388 do anh Đặng Văn Thắng, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú phố Giang Long, thị trấn Giang Tiên, Phú Lương, điều khiển cùng chiều, ngay bên cạnh ô tô của anh Hiệp. Sau khi xảy ra va chạm, anh Thắng ngã xuống đường thì bị xe buýt đè qua. Xe của anh Thắng đổ rẽ về phía trước, va chạm vào phía sau xe ô tô do chị Quyết điều khiển. Hậu quả, anh Thắng chết tại hiện trường, ba xe bị hư hỏng nhẹ. Nguyên nhân bước đầu xác định do Phạm Hà Hiệp điều khiển xe ô tô vượt xe sai quy định gây tai nạn. Vụ thứ hai, khoảng 4 giờ 15 phút ngày 24 tháng 5, anh Đồng Thanh Hà, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xóm Bãi Hát, xã Ba Xuyên, thành phố Sông Công, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20C01553 đi trên quốc lộ 1B cũ từ hướng đảo tròn Chùa Hang đi cầu Gia Bảy. Khi anh Hà điều khiển xe đi trên làn đường bên trái, sát giải phân cách nét liền thuộc phần đường bên phải theo chiều đi, đến đoạn thuộc tổ dân phố Đông, phường Đồng Bẩm thì đâm va với ông Nguyễn Văn Tho, sinh năm 1952, hộ khẩu thường trú tổ 5 phường Túc Duyên, đi bộ từ bên phải sang theo chiều đi của ô tô. Hậu quả, ông Tho chết tại hiện trường, xe ô tô của Đồng Thanh Hà bị hư hỏng nhẹ. Nguyên nhân bước đầu xác định do Đồng Thanh Hà điều khiển xe ô tô không nhường đường cho người đi bộ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Để chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão, đặc biệt là đối với một xã có nhiều hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao xung quanh khu đổ thải của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khánh Hòa, nên ngay từ đầu mùa mưa bão năm nay, Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà đã triển khai nhiều giải pháp, phương án nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Khu vực bãi đổ thải phía tây của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khánh Hòa thuộc xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà hiện nay đã cao hơn 150m và chỉ cách nhà dân sinh sống trong bán kính chưa đầy 50m. Cũng chính bãi thải này đã ngăn dòng chảy của con suối chảy từ xã An Khánh Đại Từ qua xóm Nam Tiền của xã Phúc Hà, nên cứ chảy mưa là gây ngập úng, khiến 18 hộ dân ở gần con suối gặp khó khăn trong việc đi lại. Bà Hoàng Thị Đào, xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà cho biết.
Dân là sợ lúc nào cũng nơm nớp, là sợ là cái sợ sạt lở của bãi thải như của mỏ than Phấn Mễ năm xưa, nhưng bây giờ đến giờ mà nói là vẫn chưa có một cái câu trả lời thỏa đáng cho nhân dân ở đây để cho nhân dân di rời ra khỏi vùng nguy hiểm. Mà cái nguyện vọng của nhân dân ở đây chỉ muốn là làm sao mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giúp cho nhân dân ở đây để thoát khỏi cái sự nguy hiểm ở đây, là giải tỏa cho nhân dân ở đây đi chuyển đi nơi khác, đến nơi khỏi nơi nguy hiểm tới nơi an toàn.
Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã phân công cho các thành viên kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời triển khai đến các xóm thành lập các đội phản ứng nhanh, thực hiện ứng cứu khi có mưa bão, sạt lở xảy ra. Bên cạnh đó, xã đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên tai đến các tầng lớp nhân dân, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực theo phương châm 4 tại chỗ. Nói về việc chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở, ông Đỗ Tiến Hùng, trưởng xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà cho biết.
Chúng tôi cũng chỉ có tuyên truyền về các mùa mưa này thì bà con rồi là có vấn đề gì mà khi mưa bão thì phải cũng cho số điện thoại rồi báo cáo trực tiếp cơ sở, xong chúng tôi lại báo cáo lên cấp trên.
Theo cơ quan chuyên môn dự báo, năm 2020, tình hình thời tiết vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, dông lốc có thể xảy ra. Vì vậy, Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà đã triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế tại địa phương. Quán triệt đến các xóm, nhất là các xóm nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao như xóm Nam Tiền, xóm Hồng, xóm nhằm chủ động ứng phó trong mùa mưa bão. Xã đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng gồm súng máy, nhà bạt, phân bổ 10 áo phao, 20 phao cứu sinh, 2 thuyền tôn và gần 200 dụng cụ như cuốc xẻng, bao tải, xà beng. Ông Lê Ngọc Hưng, trưởng ban chỉ huy quân sự, phó ban thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Phúc Hà cho biết.
Mùa mưa đến này thì chúng tôi thường xuyên đi phối hợp công ty Thanh Hòa kiểm tra tất cả các tuyến đê điều, dòng chảy và khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tất cả các đỉnh bãi thải, tà ly và dòng chảy. Thì hôm giờ công ty là tôi đã mời xuống họp triển khai cụ thể và đã chỉ cho công ty là chỗ nào cần làm thì công ty đã khắc phục sửa chữa rồi lạo vét các dòng suối.
Với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống của chính quyền địa phương, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, hy vọng công tác ứng phó với thiên tai của xã Phúc Hà sẽ phát huy hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi mưa bão xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, là một bệnh viện tuyến tỉnh, nhưng nhiều năm nay, Bệnh viện A Thái Nguyên đã thực hiện được nhiều kỹ thuật của Bệnh viện tuyến trung ương trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Đạt được kết quả này là do 5 năm qua, đơn vị đã tích cực phát triển nhiều kỹ thuật mới, hiện đại để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từ đó góp phần giảm dần số bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên.
Một trong những kỹ thuật mới vừa được bệnh viện đưa vào áp dụng trong điều trị cho bệnh nhân phải kể đến là phẫu thuật cắt amidan bằng năng lượng laser. Đây là phương pháp mang lại nhiều ưu thế như giảm đau, mức độ xâm lấn ít, biến chứng thấp, lượng máu mất trong phẫu thuật thấp. Sau phẫu thuật, người bệnh ăn uống đỡ đau hơn, nhanh hồi phục. Ngoài ra, bệnh viện còn phát triển được nhiều kỹ thuật hiện đại khác như lọc máu liên tục, thay huyết tương điều trị suy đa tạng, dùng thuốc tiêu sợi huyết điều trị đột quỵ, thụ tinh trong ống nghiệm và thực hiện được tất cả các kỹ thuật cao thuộc chuyên ngành hỗ trợ sinh sản. Từ năm 2016 đến nay, chỉ riêng với thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, tỷ lệ có thai sau chuyển phôi tại bệnh viện đã đạt 54%. đến nay đã có trên 500 trẻ ra đời khỏe mạnh. Đặc biệt, bệnh viện đã nuôi dưỡng thành công những trẻ sơ sinh nặng 600 đến 700 gram. Theo đó, bệnh viện còn tiến hành phẫu thuật nội soi trong phụ khoa, điều trị u xơ tử cung, ung thư tử cung, nội thông tắc kẽ vòi tử cung, nội soi buồng tử cung, cắt u xơ tử cung dưới niêm mạc. Bên cạnh đó, bệnh viện đã thực hiện rất hiệu quả các kỹ thuật như tán sỏi qua da, tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser, điều trị bướu giáp bằng sóng cao tần, phẫu thuật nội soi khớp gối, thay khớp háng, nội soi tiêu hóa, phế quản can thiệp. Một số kỹ thuật như điện quang can thiệp, nút mạch lách trong vỡ lách, nút mạch phế quản trong ho ra máu, nút mạch điều trị u gan, đổ xi măng sinh học cột sống, thực hiện các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi sinh, miễn dịch nâng cao, đo tải lượng virus cũng đã được bệnh viện thực hiện hiệu quả. Ngay cả trường hợp ung thư vú giai đoạn 2 cũng đã được bệnh viện thực hiện thành công. Gần đây nhất là trường hợp của bệnh nhân nữ NTB, 47 tuổi, có địa chỉ tại huyện Đại Từ, đã được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú phải, vết hạch nách phải vào cuối tháng 3. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, hậu phẫu không có biến chứng. Ông Hà Hữu Bằng, giám đốc bệnh viện cho hay, để có thể phát triển được các kỹ thuật mới hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, ngoài việc cân đối nguồn lực đầu tư cho máy móc, thiết bị, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Cụ thể, bệnh viện luôn đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học. Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng được triển khai rộng khắp tại các khoa phòng, bộ phận, qua đó thu hút được nhiều cán bộ, y bác sĩ tham gia thực hiện. Trong năm vừa qua, bệnh viện có 29 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 15 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng Khoa học Sở Y tế nghiệm thu. Cùng với đó, bệnh viện đã thỏa thuận hợp tác trong đào tạo phát triển khoa học công nghệ với Hàn Quốc. Hàng năm, bệnh viện đều cử bác sĩ sang đào tạo tại nước bạn. Đặc biệt, thời gian qua, bệnh viện luôn tạo điều kiện để cán bộ được đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp 1, 2. Đến thời điểm này, bệnh viện có 140 bác sĩ, thì có 20 bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và 45 bác sĩ chuyên khoa cấp 1. Hiện bệnh viện có 23 khoa phòng chuyên môn, 8 phòng chức năng và 650 cán bộ, trong đó lực lượng cán bộ làm công tác chuyên môn gồm 560 người. Riêng năm 2019, bệnh viện đã khám điều trị cho trên 192.000 lượt người, phẫu thuật gần 7.500 ca.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Thành lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ phường xác định, để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì cần thiết phải giảm tỷ lệ hộ nghèo và quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản. Với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cùng sự đồng thuận của nhân dân, nên đến nay cả hai tiêu chí này đều đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, góp phần vào thành công chung của việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu của cả nhiệm kỳ. Bài viết của phóng viên Minh Tâm.
Nối liền quốc lộ 3 và quốc lộ 37, đường Tân Thành có tổng chiều dài gần 2,1 km, là tuyến đường huyết mạch, đảm bảo giao thông đi lại và trao đổi hàng hóa của nhân dân trong và ngoài phường. Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, nên Ban chấp hành Đảng bộ phường xác định hoàn thành giai đoạn 2 của tuyến đường là nhiệm vụ cần thiết phải được làm ngay, không chỉ giúp đảm bảo an toàn giao thông mà còn tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, thương mại dịch vụ. Với chủ trương đúng đắn nên việc hiến đất mở rộng, nâng cấp đường Tân Thành đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía người dân. Đến nay, sau gần 5 năm đưa vào sử dụng, thương mại dịch vụ dọc hai bên đường ngày càng phát triển, diện mạo đô thị và đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Bà Vũ Kim Tiến, tổ 5 phường Tân Thành phấn khởi cho biết.
Từ khi mà con đường được cải tạo, nâng cấp cải tạo thì tôi thấy là rất là khang trang, sạch đẹp.
Cũng trong giai đoạn này, công trình trạm y tế, hệ thống phòng học của các nhà trường cũng được quan tâm đầu tư, đã góp phần giúp địa phương làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giảm tỷ suất sinh thô bình quân hàng năm đạt 0,1 phần nghìn, duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở duy trì kết quả đạt chuẩn quốc gia, đạt mục tiêu nghị quyết đã đề ra. bà Đồng Thị Hương Sen, hiệu trưởng trường mầm non Tân Thành bày tỏ.
Với các nhà trường, cái việc đầu tư cơ sở vật chất, đây là một việc hết sức là quan trọng. Từ đó có đủ cái điều kiện cho các con học tập và phát triển về đức trí thể mỹ.
Đối với công tác giảm nghèo, đây thực sự là chỉ tiêu khó hoàn thành với phường khi tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ chiếm tỷ lệ cao so với các phường ở thành phố Thái Nguyên với 50 hộ, chiếm tỷ lệ 3,55%. Đáng chú ý, số hộ nghèo chủ yếu là người cao tuổi không có lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Chủ hộ là người tàn tật, người mắc bệnh tâm thần mãn tính, không có khả năng lao động chiếm tỷ lệ cao. Do đó, để hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, cấp ủy chính quyền phường đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực như vận động xóa nhà rột nát, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, mở các lớp tập huấn về chăn nuôi, thú y đến các dịch vụ xã hội hỗ trợ. Trong đó, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, đoàn thể đang thực hiện tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, giải ngân nguồn vốn ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng để các hộ có điều kiện tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của phường hiện còn 0,5%, đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Tân Thành cho biết, hội đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để các hội viên có điều kiện phát triển kinh tế.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, thì 2015-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ chúng tôi được tiếp cận cái nguồn vốn từ 600 triệu đồng lên đến 1 tỷ đồng. Thì chúng tôi cũng đã giúp đỡ cho các hội viên có điều kiện tiếp cận nguồn vốn. Trong đó đã giúp được 5 hội viên phụ nữ thoát nghèo trong nhiệm kỳ, góp phần vào cái tỷ lệ giảm nghèo của địa phương.
Về phía địa phương, bà Hoàng Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường nói.
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Tân Thành tiếp tục thu hút các cái nguồn vốn vay từ ngân hàng ủy thác để các cái hộ nghèo và hộ cận nghèo có cái điều kiện để phát triển kinh tế. Thứ hai là về xây dựng cơ bản, để thu hút các cái nguồn lực để mở rộng các cái nhà văn hóa, nhất là sau sắp nhập, sắp xếp tổ dân phố để có cái điều kiện sinh hoạt chính trị, thế và nâng cao cái đời sống tinh thần của nhân dân.
Có thể thấy, để đạt được mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 15 đã đề ra, không chỉ đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng bộ, điều hành của chính quyền, mà rất cần sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội, cùng những giải pháp cụ thể, hiệu quả. Và quan trọng hơn cả là sự đồng lòng, nhất trí, ủng hộ tích cực từ phía người dân. Có như vậy, khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua, tạo tiền đề vững chắc để bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo tạm ngừng cấp điện để phục vụ các đơn vị thi công đấu nối các trạm biến áp xây dựng mới chống quá tải cho lưới điện hiện tại. Điện lực thành phố kết hợp sửa chữa thiết bị, nâng cấp đường dây. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin được thông báo thời gian tạm ngừng cấp điện tới các quý khách hàng như sau. Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến có điện trở lại. Ngày 27 tháng 5 năm 2020, đường dây 473E6.5 từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và 9 giờ 30 đến 10 giờ, nhánh rẽ Tân Quang DZ473E6.5 mất điện từ 5 giờ đến 10 giờ. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm phường Tích Lương, Tân Thành, Hương Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công và phường Tân Quang, thành phố Sông Công. Riêng khu vực nhận điện mất điện nhánh rẽ Tân Quang DZ473E6.5 thuộc phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên và phường Tân Quang, thành phố Sông Công từ 5 giờ đến 10 giờ. Ngày 28 tháng 5 năm 2020, đường dây 473E6.4, đường trục nhánh A0 mất điện từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút và 16 giờ đến 18 giờ. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm phường Thịnh Đán, xã Thịnh Đức. Riêng nhánh trạm biến áp Hòa Tiến và trạm biến áp Làng Mon mất điện từ 5 giờ đến 18 giờ. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm phường Thịnh Đán, xã Thịnh Đức. Đường dây 473E6.4, nhánh Phúc Xuân mất điện từ 5 giờ đến 12 giờ. Khu vực ngừng cấp điện gồm các xã Quyết Thắng, Phúc Xuân. Ngày 29 tháng 5 năm 2020, đường dây 473E6.4, nhánh Tân Cương, Phúc Chiều từ 5 giờ đến 17 giờ. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm xã Phúc Chiều, Tân Cương, Thịnh Đức. Ngày 29 tháng 5 năm 2020, đường dây 476E6.4, sau MC67 từ 5 giờ đến 17 giờ, khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm phường Quan Triều, Tân Long, xã Sơn Cẩm. Trong thời gian các ngày từ 27 đến 31 tháng 5, do để hạn chế thời gian và khu vực mất điện, nên Điện lực thành phố đã thực hiện chuyển đổi phương thức cấp điện từ nhiều nguồn khác nhau để cấp cho các phụ tải trên địa bàn thành phố, nên điện áp có thể dao động. Vậy Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc các khu vực nêu trên được biết. Rất mong được sự thông cảm của các quý khách hàng và đề nghị quý khách hàng có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện nêu trên. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!